Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 19 tháng 8 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Huế trong thánh lễ Vọng Mẹ lên trời tại La Vang ngày 14 tháng 8 năm 2006. Kế đó là các đề mục Chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Sáng hôm qua thứ Sáu, 18 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp riêng Đức Hồng Y Roger Echegaray trong buổi ăn sáng tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, Đức Hồng Y Roger Echegaray, người Pháp, năm nay 83 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đặc phái đến Liban, để mang đến cho dân chúng tại Liban dấu chỉ sự gần gũi thiêng liêng và tình liên đới cụ thể của Đức Thánh Cha, và để cùng cầu nguyện cho hòa bình. Đức Hồng Y Roger Echegaray đã đến viếng thăm Liban trong vòng 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 này. Và hôm ngày 15 tháng 8, lễ trọng kính Đức Maria hồn xác lên trời, Đức Hồng Y đã chủ tế thánh lễ tại đền thánh Đức Bà Liban ở Harissa, cùng với các vị thượng phụ và giám mục công giáo tại đây. Đức Hồng Y đã viếng thăm một trại tị nạn và tham dự cuộc họp của các vị giám mục Maronite. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng đã gặp những nhân vật chính trị Liban, chẳng hạn như quý vị Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội của Liban. Tin Tây Dê. Thứ Tư vừa qua, 16 tháng 8, kỷ niệm giáp một năm, thầy Roger Schutz bị một người nữ Rumani mất trí đâm chết. Đức giám mục giáo phận Năng Te, Đức cha Gerard Docour, bạn thân của thầy, đã cử hành thánh thể cùng với quý thầy Cộng đoàn Tây Dê, với sự tham dự của khoảng 4.000 bạn trẻ và hàng ngàn người lớn. Buổi cử hành đã diễn ra trong bầu khí trầm lắng, đơn sơ, phù hợp với tinh thần của cộng đoàn cũng như của thầy Roger, vị sáng lập vừa đồng thời là tu viện trưởng của cộng đoàn đại kết TG. Thứ Tư vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã nhắc đến thầy Roger với những lời như sau. Chứng tá đức tin của thầy và chứng tá về đối thoại đại kết của thầy đã là một giáo huấn quý báu cho nhiều thế hệ trẻ. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho sự hy sinh mạng sống của thầy được góp phần vào việc củng cố hòa bình và tình liên đới cho tương lai của nhân loại. Tin Việt Nam. Hội thi giáo lý mùa hè năm 2006 tại giáo phận Hải Phòng. Hè năm nay, cùng với hoạt động của các ban thiếu nhi thánh thể, ban thánh nhạc, ban giáo lý cũng hoạt động sôi nổi trên khắp giáo phận Hải Phòng. Ngày 11 tháng 6 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, ban giáo lý đã tổ chức một hội thi tổng kết cho 200 em xuất sắc từ các giáo xứ trở về. Đối với giáo phận Hải Phòng, việc tổ chức cho các em thiếu niên học giáo lý, kinh bổn trong những tháng hè là một thói quen đã có từ lâu, nhưng một chương trình chung cho phong trào học hỏi, đào sâu giáo lý và lời Chúa, cũng như tìm hiểu về lịch sử giáo phận, để rồi các em tập trung về trung tâm mục vụ dự thi, là việc làm mới được thực hiện cách đây mấy năm. Quả thật, những năm gần đây, giáo phận Hải Phòng luôn quan tâm và đặt việc học hỏi giáo lý, lời Chúa cho các em thiếu niên lên hàng đầu. Đức giám mục cũng như ban giáo lý của giáo phận ý thức rõ việc này. Xuất phát từ tình trạng thực tế của thời đại, các ngài cho rằng, không được học hỏi giáo lý ở tuổi thiếu niên, rời ghế nhà trường phổ thông trung học, các em sẽ không còn điều kiện để học hỏi đạo Chúa. Hoặc các em sẽ tiếp tục theo học văn hóa, hoặc kiếm nghề làm ăn sinh sống, thiên chuyển nơi này nơi khác. Hơn nữa, nếu giáo hội ý thức rằng tương lai giáo hội thuộc về giới trẻ, thì sự trưởng thành và lớn mạnh của giáo phận Hải Phòng cũng đang được nuôi dưỡng từ các em thiếu niên. Đàng khác, người giáo dân Hải Phòng vẫn nói với con em mình rằng, học giáo lý để biết đàng giữ đạo. ngày nay không chỉ giữ đạo mà còn sống đạo giữa đời. Bởi vậy, cứ mỗi dịp mùa hè, rời ghế nhà trường, các em lại bước vào những buổi học giáo lý theo chương trình chung của giáo phận. Tối đến, nơi các nhà xứ, họ đạo, sáng trưng ánh đèn, không chỉ các ông bà trương, các anh chị giáo lý viên, các cha xứ cũng tham gia giảng dạy. Chương trình học hỏi giáo lý và lời Chúa bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào trung tuần tháng 8 này. Có khoảng 7.000 em trong các xứ họ đạo tham gia. Để được về dự hội thi tại trung tâm mục vụ giáo phận, các em phải trải qua những cuộc thi tuyển, sát hạch từ các giáo họ, giáo xứ của mình. Cứ 2 năm, ban giáo lý lại tổ chức cho các em dự thi cấp giáo phận một lần. Hè năm nay, trong số 7.000 em, có 200 em xuất sắc vượt qua các vòng loại. Để về trung tâm mục vụ giáo phận, dự hội thi vòng chung kết. Hôm ngày 11 tháng 8 vừa qua, một buổi tổng kết và cũng là buổi các em về dự thi diễn ra tại trung tâm mục vụ giáo phận. 7 giờ sáng, các thí sinh, các ông bà trương, các anh chị giáo lý viên và các phụ huynh đã về tề tụ đông đủ, bầu khí thật sôi nổi. Đây là dịp để các em thi thố khả năng và nổi lên tinh thần học tập của mình. Một ngày mệt nhọc nhưng đầy niềm vui và những kỷ niệm. Trong giờ tổng kết, ban giáo lý đã dành một số phần thưởng làm quà tặng để khích lệ các em trong những ngày hè chuyên tâm học tập. Đặc biệt, Đức Giám Mục đã ngỏ lời huấn dụ với toàn thể cộng đoàn. Ngài cổ võ và hoan nghênh tinh thần học tập của các em. Ngài căn dặn các em hãy sống như lời Chúa và giáo hội dạy, như những gì các em đã học được trong mấy tháng hè vừa qua. Ngài mong muốn các em sẽ là những người trưởng thành đức tin trong đời sống của mình, là những hạt giống đức tin để không chỉ cho mình nhưng còn gieo dải lời Chúa đến cho người khác, đồng thời góp phần xây dựng phong trào học hỏi giáo lý của giáo phận nhà ngày một thăng tiến hơn. Sau cùng, Ngài đã ban phép lành cho toàn thể cộng đoàn hiện diện và đặc biệt chúc lành cho các em có nhiều niềm vui và sức sống để chuẩn bị bước vào một năm học mới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Giám Mục Phụ tá Tổng giáo phận Huế trong thánh lễ Vọng Đức Mẹ lên trời tại La Vang ngày 14 tháng 8 năm 2006 do Minh Duy trình bày. Phúc thay người mẹ đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm. Kính thưa cộng đoàn hành hương, chiều hôm nay, lễ vọng kính Đức Mẹ lên trời hồn xác, chúng ta quy tụ từ muôn phương về linh lịa La Vang, để cùng với mẹ dâng lời cảm tạ và ca tụng tình thương của Thiên Chúa đã đối nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn và thực hiện những điều kỳ diệu cho mẹ. Đặc biệt, đã ban cho mẹ đặc ân, được hưởng hạnh phúc trên trời cả hồn lẫn xác, làm nữ vương các thiên thần và các thánh. Không phải đợi đến lúc kết thúc cuộc đời dương thế, mẹ mới được hưởng hạnh phúc, mà ngay lúc còn tại thế, giữa những thử thách và thăng trầm của cuộc đời, mẹ đã luôn cảm nếm được hạnh phúc đích thực, hạnh phúc vì được Chúa yêu và vì mẹ đã yêu Chúa hết lòng. Hạnh phúc vì đã cưu mang và nuôi dưỡng con Thiên Chúa, như lời một phụ nữ đã lớn tiếng ca tụng mẹ khi nghe lời Chúa giảng dạy. Phúc thay người mẹ đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm. Người phụ nữ này xem quả thì biết cây, cây tốt sẽ sinh trái tốt. Hình ảnh người mẹ được bộc lộ nơi người con, một người con trọn lành thánh thiện như Chúa Giê-xu, thì mẹ của Ngài chắc chắn cũng muôn phần hoàn hảo và tốt lành. Mát lòng biết bao, hãnh diện và hạnh phúc biết bao cho đứa con khi người ta ca tụng mẹ của mình. Chắc chắn, Chúa Giê-xu hài lòng về lời ca tụng của người phụ nữ kia. Chúa không chối bỏ công sinh thành dưỡng dục của mẹ Maria, nhưng Ngài còn muốn lợi dụng cơ hội này để tuyên dương một hạnh phúc khác cao cả hơn, lớn lao hơn. Ngài nói,
Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Chúa muốn đề cao người mẹ mà Ngài luôn yêu mến và kính trọng. Ngài Tế Nhị muốn nói, mẹ tôi có phúc không chỉ vì đã cưu mang và nuôi dưỡng tôi, nhưng mẹ tôi còn có phúc hơn vì đã biết lắng nghe và tuân giữ lời của Thiên Chúa. Lắng nghe và tuân giữ lời của Thiên Chúa, đó là hai điểm chúng ta cùng chiêm ngưỡng nơi mẹ Maria trong giây phút này. Điểm thứ nhất, mẹ có phúc vì đã lắng nghe lời của Thiên Chúa. Trong chương trình mặc khải của Thiên Chúa, Ngài thường tỏ bày thánh ý của Ngài cho những tâm hồn khiêm tốn bé nhỏ. Như Chúa Giêsu đã nói, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Thiên Chúa cũng chỉ nói với những ai có thành tâm thiện chí, muốn lắng nghe, như trường hợp của Samuel. Chỉ khi cậu chắp tay thưa, lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tới Chúa đang lắng tai nghe, thì Ngài mới phán dạy. Tâm hồn mẹ Maria có cả đủ hai điều kiện đó. Mẹ khiêm tốn tột độ, tự hạ đóng vai trò một nữ tỳ để phục vụ, và luôn sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa, như lời mẹ đã thưa với thiên sứ lúc truyền tin. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Thái độ lắng nghe còn đòi hỏi một tình yêu thúc bách đi tìm biết ý của người yêu. Mẹ khao khát ước mong tìm thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Mẹ biết tiếng Chúa không chỉ trong sấm chớp, trong mưa gió, nhưng âm thầm nhẹ nhàng trong ngọn gió hiu hiu, qua những biến cố tầm thường trong cuộc sống. Vì thế, cần có một tâm hồn nhạy cảm, tế nhị biết lắng nghe. Ý của Thiên Chúa không luôn trùng hợp với ý riêng của mẹ, mà nhiều lúc còn hoàn toàn trái ngược. Trong những trường hợp đó, mẹ không chống đối, phiền trách như đã biết, khắc ghi và suy niệm mọi điều đó trong lòng. Thái độ lắng nghe còn nói lên sự nhạy bén của con tim, luôn tin tưởng vào người mình lắng nghe, không do dự đắn đo. Chỉ trong cùng một thứ ngôn ngữ của những con tim yêu nhau, họ mới dễ nhận ra và hiểu đúng ý của người mình yêu. Mẹ Maria luôn kết hiệp với Chúa, con tim mẹ rất nhạy cảm trước nhật mặc khải của Thiên Chúa tình yêu. Đối với mẹ, lắng nghe cũng là một đáp trả tình yêu của Thiên Chúa. Điểm thứ hai, mẹ có phúc vì đã tuân giữ lời của Thiên Chúa. Đây là bước thứ hai của tình yêu để đáp trả tình yêu. Một khi đã nhận ra ý của Thiên Chúa, thì cố gắng bằng mọi giá làm theo ý của Cha trên trời như là một dấu chứng của tình yêu. Có nhiều người đi được bước đầu, lắng nghe và nhận ra ý Thiên Chúa, nhưng không đủ can đảm đi tiếp bước thứ hai là làm theo lời Ngài, vì thiếu quảng đại, sợ hy sinh, ngại bỏ ý riêng. Đức Maria với một tâm hồn quảng đại, sẵn sàng hy sinh để đáp trả, mẹ luôn thi hành thánh ý Chúa. Hai chữ xin vâng trở thành điệp khúc bài ca tình yêu của mẹ dâng lên Thiên Chúa. Mẹ xin dâng không chỉ trong những hoàn cảnh xuôi thuận may mắn, mà còn trong những biến cố khó khăn và thử thách. Thiên Chúa muốn mẹ sinh con trong hang lừa máng cỏ, nghèo nàn lạnh buốt. Ngài muốn mẹ vất vả lao động để đổi lấy bát cơm manh áo. Ngài muốn mẹ chia sẻ những chống đối vô ơn của con mình trên con đường thi hành thánh ý Chúa Cha. Ngài muốn mẹ từng bước theo con đường đến núi Sọ. Ngài mời gọi mẹ có mặt dưới chân thánh giá, để chứng kiến cái chết đẫm máu và đau thương của người con yêu dấu. Trong mọi trường hợp và cảnh huống, mẹ luôn thưa xin vâng với tâm tình tuân phục và tin yêu, vì mẹ luôn muốn thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, trong hai ngày hành hương về La Vang để mừng lễ mẹ lên trời hồn xác, Chúa muốn chỉ cho chúng ta một con đường về trời với mẹ Maria. Đó là con đường biết lắng nghe và tuân giữ lời của Thiên Chúa. Hạnh phúc lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho một mình mẹ, nhưng Chúa đã muốn mời gọi tất cả chúng ta hưởng trọn niềm vui và hạnh phúc đó. Chúa Giê-xu đã xác nhận điều này khi quả quyết rằng, phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi đứng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi và là mẹ tôi. Con đường lên trời là một con đường lên dốc, đòi hỏi nhiều cố gắng và hy sinh liên tục. Nhưng chúng ta an tâm vì đã có một người mẹ đi trước và đang giang tay chờ đón để lôi kéo chúng ta lên theo. Hãy bám víu vào mẹ, hãy cầu xin mẹ giúp cho chúng ta noi gương mẹ, luôn biết lắng nghe tiếng Chúa qua lương tâm, qua giáo huấn của giáo hội, qua lời Chúa và qua mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, để rồi sau đó cố gắng tuân giữ và thi hành thánh ý của Cha trên trời. Đó là con đường ngắn nhất, là hạnh phúc Chúa dành cho những ai yêu mến Ngài ngay trên cõi đời này, vì phúc thay cho những ai nghe lời và tuân giữ lời của Thiên Chúa. Lạy mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con biết lắng nghe và thi hành thánh ý của Thiên Chúa như mẹ Maria. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế, trong thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, chiều thứ hai vừa qua, ngày 14 tháng 8 tại La Vang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Sống thao thức. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Tuổi 20 yêu dấu, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã giới thiệu nhân vật chính như sau. Tôi là Khuê, năm nay tôi 20 tuổi. Tôi muốn nói với các người rằng, chẳng ai hiểu cốc khô gì. Ví dụ như gia đình tôi có bố mẹ và một thằng anh trai ngu hết chỗ nói. Bố mẹ tôi không ngu, họ chỉ là những ông bố bà mẹ bình thường, thậm chí thành đạt trong xã hội. Hãy nghe mẹ tôi nói với bố. Anh ăn đi, anh phải ăn khỏe vào mới được. Anh ăn quả trứng vịt lộn này nhé, uống cả sữa nữa. Bố tôi nằm trên đi văng, liêm diêm đôi mắt. Tôi rất ghét cùng cách ấy của ông. Nếu mẹ tôi đi vắng, có khách đến, nhất là khách nữ, ông ta trở nên nhanh nhẹn như một con báo. Có lẽ bố tôi là một người rất thạo đàn bà. Tôi thấy nhiều cô thúc thích khóc khi nói chuyện với ông. Lúc ấy, ông lại vỗ về họ với vẻ từng trải. Không sao, không sao. Đời ấy mà, cuộc sống là thế. Sau đó, ông lấy ví ra cho họ tiền. Ông dúi vào tay họ, và vị khách trứ danh kia nín bặt. Trời ạ! Thế mà với tôi thì ông rất bủng xỉn. Thật ra gia đình mà cậu con trai tên Khuê giới thiệu như trên đây, hẳn không phải là bình thường. cậu con trai kể về việc học hành của mình như sau. Tôi là trường hợp ngoại lệ. Nói trắng ra, tôi chẳng có kiến thức quá gì. Tôi không thể phân biệt thế nào là sin với cosin. Tôi không biết cách viết một bài văn chính luận ra sao. Tiếng Anh, tôi dốt kinh người. Cả địa lý nữa. Tôi cứ tưởng Sơn La là một tỉnh nhỏ ở Nam Bộ. Tôi không hiểu tại sao tôi lại học hết phổ thông trung học, rồi thi tốt nghiệp loại ưu hẳn hoi, sau đó lại vào đại học. Công nhận rằng bố mẹ tôi có phù phép cho hậu trường việc học của tôi. Dưới mắt cậu con trai của một gia đình tự nhận là bình thường này, mọi chuyện diễn ra trong đời sống của cậu đều bình thường. Khuê kể về sinh hoạt hàng ngày của mình. Thường thì sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi ăn sáng như một ân huệ tình cảm với mẹ tôi, rồi phóng xe máy ra đường. Xe máy của tôi lúc nào cũng đầy xăng và sạch bóng. Trong một gia đình mà Khuê tưởng là bình thường như thế, với những sinh hoạt hàng ngày mà Khuê cũng cho là bình thường như thế. Cuối cùng, chuyện một cậu học trò lêu lỏng vẫn có thể kiếm được mảnh bằng và leo lên mọi thứ bậc trong xã hội, với Khuê cũng đương nhiên là chuyện bình thường. Khuê là điển hình của cả một giai cấp xã hội mà sự băng hoại vẫn cứ được xem như chuyện bình thường. Nhân vật Khuê không hề là một sản phẩm hư cấu của một nhà văn đầy óc sáng tạo như Nguyễn Huy Thiệp. Anh là nhân vật có thật, nhan nhản trong xã hội Việt Nam hiện nay. Qua nhân vật này, tác giả đưa chúng ta đi từ nếp gia đình tới hệ thống giáo dục quốc gia, trật tự xã hội. Tất cả đều rơi vào một sự băng hoại hoàn toàn không còn thuốc chữa. Thật ra, một xã hội băng hoại như thế làm sao có thể là điều bình thường được? Trừ phi có giả mù giả điếc hoặc trói chặt lương tri lại, ai có thể cho đó là một tình trạng bình thường? May thay, hiện nay, nhiều người đã bắt đầu nhận thức được điều đó. Cái khả năng phản tỉnh nơi con người đã không hoàn toàn chết nơi người Việt Nam. Nếu có một điển hình của một xã hội băng hoại tự giới thiệu như nhân vật Khuê của Nguyễn Huy Thiệp, thì cũng không thiếu những người trẻ Việt Nam tự giới thiệu về mình hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta hãy nghe một người Việt Nam khác, cũng ở lứa tuổi 20 như Khuê, tự giới thiệu trong bài viết có tựa đề Tâm sự của một người dân bị áp bức như sau. Tôi tên là Lê Trí Tuệ, sinh ngày 26 tháng 7 năm 1979, trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại Hải Phòng. Bác cả tôi là một liệt sĩ thời kỳ chống Pháp. Bác hai của tôi tham gia quân tình nguyện Campuchia. Bố tôi là sĩ quan đã nghỉ hưu. Người thanh niên tên là Tuệ cho biết anh ra đời 4 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Khi anh xong trung học thì cuộc chiến đó đã ở sau lưng cả dân tộc gần 1/4 thế kỷ. Nhưng, cũng như bao thanh niên cùng trang lứa, sau khi học xong phổ thông trung học, anh đã tình nguyện nhập ngũ với biết bao dự định và hoài bão của tuổi trẻ. Anh kể lại kinh nghiệm như sau. Việc rèn luyện trong quân ngũ đã giúp tôi mạnh dạn hơn trong giao tiếp, cương quyết hơn trong hành động, vững vàng hơn trong tư tưởng và kiên định hơn trong lập trường. Anh giải thích, tôi được đi tham quan nhiều nơi, có nhiều thời gian để tự học và chiêm nghiệm về cuộc sống. Nhờ đó tôi hiểu được cuộc sống của người dân Việt Nam, tình trạng mất nhân quyền, bất bình đẳng trong xã hội, mà thủ phạm không ai khác hơn là những cán bộ cộng sản. Anh còn cho biết, tuổi trẻ đang bị lừa dối bởi lý tưởng cộng sản qua hệ thống chiến tranh tâm lý, nghệ thuật tuyên truyền, các tài liệu lịch sử được viết theo quan điểm của đảng. Bị lừa gạt một cách quá sống sượng, cho nên sau khi giải ngũ, anh đã tìm cho mình một con đường để tự cứu lấy mình. Trong quá trình xây dựng lại cuộc sống, anh đã va chạm với quan liêu, với tham nhũng, hối lộ, với những bạo hành thể chất, với khủng bố tinh thần diễn ra hàng ngày với anh và với bao nhiêu đồng bào ruột thịt. Khi đi tìm công lý cho cá nhân, anh đã nhận ra sự thiếu vắng công lý trong cả xã hội. Khi đi tìm sự bảo vệ của các cơ quan công quyền, thì anh mới nhận ra có cả một hệ thống bao che nhau, vì theo anh, chẳng có cơ quan nào chịu đứng ra giải quyết cả. Trong một chế độ cai trị bằng khủng bố, Lê Trí Tuệ đã thắng được quán tính của sự sợ hãi, tự suy nghĩ bằng cái đầu của mình, chứ không theo quán tính của lối suy nghĩ có chỉ đạo. Trong danh sách những người Việt Nam trong nước đã ký tên vào tuyên ngôn tự do dân chủ, tên của Lê Trí Tuệ mang số 113. Không cần phải như một sinh viên Nguyễn Tiến Trung, sang đến Pháp mới nhận thức được tình trạng thiếu dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Không cần phải ra nước ngoài để so sánh và nhận thức. Lê Trí Tuệ đã không xem tình trạng băng hoại của xã hội Việt Nam là bình thường. Anh sống xứng với một con người có lý trí, biết nhận thức và có suy nghĩ. Anh là một người có thao thức. Anh là người dám sống như cụ Phan Bội Châu. Sống tuổi làm chi đứng chật trời, sống nhìn thế giới hổ chăng ai. Sống làm nô lệ cho người khiến, sống chịu ngu si để chúng cười. Sống tưởng công danh, không tưởng nước. Sống lo phú quý, chẳng lo đời. Sống mà như thế, đừng nên sống. Sống tuổi làm chi, đứng chật trời. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất. Cuộc đàm đạo giữa chị Kara Lubick và Franca Zambonini. Chúng ta tiếp tục nghe chị Kara Lubick kể về buổi ban đầu của phong trào Focolare. Chị cho biết, chúng tôi không hề chuẩn bị một dự án nào. Kế hoạch về phong trào hẳn phải nằm ở đâu khác, ở trên trời chẳng hạn. Bởi vậy, mỗi ngày chúng tôi sống những gì Chúa dạy, trực tiếp hay qua các hoàn cảnh. Đối với những vấn đề quan trọng, chúng tôi thường tham khảo ý kiến của vị trợ húy tinh thần là cha Juan Bautista Tomasi. Lúc ấy là bề trên tổng quyền của các cha dòng kính dấu tích thánh Chúa Giêsu. Ngài là một người có sự khôn ngoan và kinh nghiệm rất sâu sắc. Chúng tôi đã được Đức Tổng giám mục Trento giao cho Ngài. Lúc ấy chúng tôi không hề nghĩ đến việc có thể thất bại. Chúng tôi bị lý tưởng của mình thu hút mạnh, đến nỗi coi mọi sự khác đều là thứ yếu, như làm việc, học hành, cảm thấy khỏe hay đau, sống tại Roma, Trento hay tại Milano. Mọi hội viên Focolare cũng luôn luôn cư xử như thế. Khi đi xa, họ không hề có cảm tưởng như đang lên đường đi truyền giáo, mà luôn luôn thấy mình như vẫn đang ở nhà, đang ở tại nơi mình đang ở, vì ở đâu họ cũng cố gắng sống trong Chúa. Đến đây, chị Kara Lubick nhắc đến một người mà chị cho là đồng sáng lập phong trào Focolare với chị. Đó là ông Igino Giordani. Ông Igino Giordani sinh ngày 24 tháng 9 tại Tivoli, bị thương và được thưởng huy chương trong kỳ Thế chiến thứ nhất, đã lập gia đình và là người cha của bốn người con, vừa là nghị viên, văn sĩ và ký giả. Về sau, đã trở thành cộng tác viên của chị Chiara Lubick trong tư cách là hội viên Focolare đã kết hôn. Ông đã tham gia các hoạt động đại kết trong tư cách là giám đốc trung tâm UNO. Năm 1970, sau khi vợ qua đời, ông đã đến sống hẳn tại cộng đoàn Focolare ở Rocca di Papa và qua đời ngày 18 tháng 4 năm 1980. Igino Giordani đã viết hồi ký và kể lại giai đoạn khởi đầu của phong trào Focolare như sau. Một ngày nọ, có người mời tôi đến nghe một nữ tông đồ của sự hiệp nhất. Đúng nguyên văn lời người ta nói. Đó là tháng 9 năm 1948. Trong dáng dấp lịch sự của một đại biểu đứng trước những cử tri của mình, tôi thấy đủ mọi tu sĩ đại diện các gia đình khác nhau của dòng Phan Sinh Công Hội. Một tu sĩ dòng anh em hàng mọn, một tu sĩ dòng Phan Sinh Cappuccino, một hội viên nam, một hội viên nữ của dòng ba Phan Sinh, hội lại, và có vẻ rất tâm đắc với nhau. Đối với tôi, cũng đã là một phép lạ của sự hiệp nhất. Tôi đã nói lên điều đó với mọi người. Thế rồi thiếu nữ ấy bắt đầu lên tiếng. Tôi vẫn tưởng sẽ nghe một nhà tuyên truyền rất tình cảm, hô hào ủng hộ cho một công trình từ thiện thật lý tưởng nào đó. Nhưng thật là bất ngờ, ngay từ những lời nói đầu của cô, tôi đã nhận thấy có một điều gì đó rất mới mẻ. Trong giọng nói của cô có một âm sắc hơi lạ, âm sắc của một người có một niềm sắc tính xuất phát từ một cảm thức siêu nhiên nào đó. Cô đặt sự thánh thiện vào vừa tầm tay mọi người, nhổ hết những song sắc ngăn cách thế giới tục lụy với đời sống thần bí. Cô đem bày ra chỗ công khai những kho báu cất giấu trong một lâu đài mà lâu nay chẳng mấy ai được vào. Cô đưa Thiên Chúa lại gần, giúp người ta khám phá ra Ngài là cha, là anh em, là bạn hữu đang ở giữa nhân loại. Đó là nhận xét của ông Igino Giordani trong tập hồi ký của ông. Và chị Chiara Lubick đã nhắc lại biến cố này như sau. Đó là một cuộc hội kiến thật đơn giản. Tôi không biết cuộc gặp gỡ ấy đã gây cho ông Giordani ấn tượng gì. Nhưng khi đọc được lá thư ông viết cho tôi sau đó ở Trento, tôi hiểu phần nào về con người của ông. Trong thư, ông đề cập đến di chúc của Chúa Giêsu một cách rất sáng sủa và sâu sắc, đến nỗi tôi có cảm tưởng đây chính là một người Chúa đã đặt trên lộ trình của chúng tôi. Đối với phong trào, trước hết, ông là một mẫu gương. Có người nói, giả như có ngày mọi sách tin mừng biến mất khỏi mặt đất này, người Kitô hữu phải sống sao cho người khác khi nhìn vào có thể viết lại tin mừng đó. Giordani là một trong những người Kitô thuộc loại ấy. Khi ông từ giã cuộc đời, hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đã tuôn về dự tang lễ của ông. Trong thánh lễ hôm ấy, người ta đọc một trang tin mừng điển hình. Đó là đoạn nói về các mối phúc thật. Tất cả mọi người quen biết ông đều nhất trí rằng ông là người đã sống tất cả các mối phúc thật đó. Đó là một người Kitô chính hiệu và là một người Kitô đặc biệt. Thật vậy, Chúa đã gọi ông làm người đồng sáng lập công trình mới mẻ này trong hội thánh. Sự đóng góp của ông cho công trình này trong 32 năm cuối đời ông là sự đóng góp không ai thay thế được. Ông đã từng chờ đợi được thấy Ngài mở ra một con đường cho ông thực hiện khát vọng từng nung nấu tâm hồn ông, khát vọng được tận hiến hoàn toàn cho Chúa dù là người đã kết hôn. Ông đã bỏ công tìm kiếm rất nhiều, và đến năm 1948, ông đã gặp được phong trào mới chỉ khai sinh ngót 5 năm. Chính ông là người sau đó đã mở hết mọi cánh cửa của Focolare cho những người đã có gia đình, cũng khao khát nên thánh và tận hiến cho Chúa như ông. Như thế, ông đã tạo điều kiện cho dự án ban đầu chỉ trực giác thấy được thực hiện. Dự án về một lối sống quy tụ cả người độc thân lẫn người đã kết hôn. Riêng đối với hạng người thứ hai này, chỉ đòi buộc trong mức độ mà bậc sống của họ cho phép, phỏng theo gia đình của Chúa Giêsu Nazareth. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào thứ bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã nghe tường thuật vụ quỷ dâm ô Issacharon tuyên xưng quyền năng và lòng nhân hậu của Đức Mẹ Vô Nhiễm qua miệng ông Antoine Gay, người Pháp, khi ông này được đưa tới họ Arx để xin cha Thánh Gioan Vianney trừ quỷ cho ông. Hồi đó là tháng 12 năm 1853, ông Antoine Gay ở lại họ Arx 15 ngày, nhưng cha Gioan Vianney quá bận rộn, chưa trừ quỷ cho ông được. Vào đúng ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm được giáo xứ Arx mừng trọng thể ngày Chúa Nhật mùng 4 tháng 12 năm ấy, người ta thấy ông Antoine Gay quỳ dưới chân tượng Đức Mẹ, hai tay dang rộng hình thánh giá, nước mắt ràn rụa, miệng thốt ra một bản tuyên ngôn long trọng ca ngợi Đức Mẹ Vô Nhiễm và tuyên xưng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm là lễ trọng nhất trong tất cả các lễ kính Đức Mẹ. Hồi ấy gặp cha Gioan Vianney rất khó, vì có quá đông người khắp nơi đến xin tiếp xúc. Do vậy, ông Antoine Gay cũng được trình diện ngài nhiều lần. Một hôm cha Vianney thấy ông này bỗng té quỵ dưới chân ngài, như có một sức mạnh vô hình nào xô đẩy. Nhưng cũng ngay lúc đó, người bị quỷ nhập, giơ cao nắm tay la lối với một giọng dọa nạt. Vianney, mi là tên ăn cắp, mi cướp đoạt của ta những linh hồn, và chúng ta phải tốn bao công phu quyến rũ. Nghe lời đó, thánh nhân chỉ vạch trên đầu ông Gay một hình thánh giá lớn. Người ta nghe thấy thằng quỷ rên la kinh rợn. Cha xứ họ Arx quyết chắc ông Gay bị quỷ nhập và định làm phép trừ quỷ cho ông. Ngài liền bảo ông Gusa trở về Lyon xin phép Đức Tổng giám mục Bonal để ngài trừ quỷ. Đức Tổng giám mục trả lời, cha sở họ Arx không cần phải xin phép tôi, cha biết rằng tôi cho phép rồi, hoặc tùy ngài có muốn xin phép Đức Giám mục giáo phận Belay thì xin. Cha phó Tocanie liền viết thư cho Đức cha Salandong, lúc đó là giám mục giáo phận Belay. Vị này cho phép liền. Thế là một lần nữa việc trừ quỷ đã không được thực hiện. Tại sao vậy? Cha sở họ Arx nghĩ rằng tốt hơn là nên làm một cách long trọng tại đền thờ Đức Mẹ Fourvière ở Lyon. Nhưng thời gian qua đi mà không có quyết định dứt khoát. Ông Antoine Gay được dẫn trở về Lyon mà vẫn chưa giải quyết được việc tên quỷ vô hình trú ngụ trong mình ông. Đức ông Christiani, tác giả cuốn sách kể lại câu chuyện này, ghi nhận rằng, ở đây nữa, người ta khó mà ngăn được ý tưởng Thiên Chúa không muốn giải thoát người bị quỷ ám vì hai lý do. Thứ nhất, vì ông Gay vẫn tiếp tục nên thánh trong cuộc thử thách. Thứ hai, thằng quỷ ở trong ông còn phải làm cho xong nhiệm vụ mà nó bị bắt buộc phải làm. Thật thế, nhiều người đã được nghe ông Gay nói đều nhận thấy nơi ông một nhị nguyên tính kỳ dị. Và nhị nguyên tính ấy chẳng những nhận thấy giữa ông và thằng quỷ nhập nơi người ông, mà ngay cả nơi thằng quỷ nữa. Một thằng quỷ với hai tư cách khác biệt nhau. Lúc bình thường, ông Gay nói với một tiếng nói dịu dàng, hiền từ, chậm rãi, luôn luôn nhã nhặn và lịch sự. Đó là tiếng nói tự nhiên của ông, mà mọi người nhận thấy dễ dàng. Trái lại, khi thằng quỷ Issacharon ở trong người ông cất tiếng nói, tuy vẫn nói qua miệng lưỡi ông, nhưng tiếng nói trở nên kiêu căng, hăng nồng, cột ngủn. Nó lấy giọng oai quyền, xưng mày tao với mọi người, chẳng chút lễ phép gì ráo. Thế nhưng trong những lời nói của nó, người ta lại có thể phân biệt được hai âm vực khác hẳn nhau. Có khi nó nói với tư cách quỷ, nếu có thể gọi được như thế, và điều đó cần để người ta có thể biết rõ nó là quỷ. Thì lúc ấy, nó tỏ sự hung dữ, nó nghiến răng, nó thốt ra những lời ngạo mạn, bỉ ổi, và nét mặt trở nên xấu xa, ghê rợn. Đó là âm vực thứ nhất, âm vực của hỏa ngục, để nói rõ như thế. Nhưng khi nó làm nhiệm vụ đã bị bắt buộc phải làm, nghĩa là khi nó diễn đạt như là nô lệ của Thiên Chúa và đóng giữ vai trò được trao phó cho nó, thì chẳng những nó nói đúng lý mà cả đến giọng điệu cũng trở nên uyển chuyển, thấm thía, hùng hồn và đôi khi siêu việt. Chính tên quỷ ấy đã phải xác nhận sứ mạng mà nó đã nhận lãnh và phải làm chọn, dầu ưng hay không ưng. Không phải xác nhận một hai lần qua loa vậy, mà có khi đến 9-10 lần trong một ngày, dường như để không ai còn nghi ngờ về vai trò của nó. Sứ mạng ấy, vai trò ấy là nêu lên một số sự thật, nhất là về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, để cho đấng tối cao được vinh danh, các linh hồn được hối cải và cả hỏa ngục phải thẹn thuồng xấu hổ. Có nhiều bằng cớ chứng tỏ Issacharon ước muốn được cất khỏi nhiệm vụ của nó. Nó mong người ta làm phép trừ quỷ để nó ra khỏi người ông Gay, và nó tiếc vì người ta đã không làm. Một hôm trước mặt ông Gay có người nói về cha Ravignon, lúc ấy phụ trách giảng tại đền thờ Đức Bà Paris, sau cha La Corder. Tên quỷ liền kêu lên qua miệng ông Gay, đó là một nhân vật, đó là một linh mục, mi hãy xin ông làm lễ cầu cho người bị quỷ nhập này được giải thoát và cho tao hết quyền lực đối với thân xác này trước khi nó được giải thoát. Quỷ Issacharon trong người ông Gay có lần đã nói tiên tri, nó báo trước một cuộc chiến tranh. Những lời răn giảng sau đây của nó làm mọi người phải sửng sốt vì chân lý chứa đựng bên trong. Chẳng hạn nó nói, kẻ giữ không sung sướng, người nào tự phụ tự mãn, người ấy tràn đầy tinh thần của quỷ, chính vì các giác quan mà chúng ta làm cho con người hư nát. Đức Chúa Trời dùng con người để thử con người. Các người gặp khốn khó, hãy nhận lấy như một ân sủng. Thánh giá đáng ưa thích hơn hết thảy. Chúa đã vác thánh giá để cứu loài người, và Chúa trao thánh giá cho những kẻ Chúa yêu. Thế gian tưởng khiêm nhường là hèn yếu và bất lực, phần tôi nói rằng, khiêm nhường là thế lực và cao cả. Nếu các ngươi hiểu biết nỗi khốn nạn của những người bị phạt đời đời, tất cả các ngươi sẽ thành thánh hết thảy. Không miệng lưỡi nào tả cho xiết những khốn khổ của kẻ bị đày hỏa ngục, không trí óc nào của con người có thể hiểu được những khốn cực đó. Kẻ nào yêu người hơn yêu Thiên Chúa sẽ chẳng hề được Chúa yêu thương. Thiên Chúa cho phép những điều trái nghịch xảy đến để mưu ích siêu nhiên cho con người, hầu giúp họ hồi tâm suy xét và trở về với Chúa. Đừng bao giờ quên rằng thánh giá đáng chuộng hơn vinh dự. Phải hiểu rằng cuộc đời ngắn ngủi và người ta phải nhận chịu các sự khó trong tinh thần thống hối như là do Chúa gửi đến. Người ta không thể yêu Chúa mà không yêu kẻ khác. Phúc thay những kẻ biết bỏ hết mọi sự vì Chúa. À, nếu người ta được thấy một linh hồn có ơn thánh sủng đẹp đẽ dường nào. Hạnh phúc không phải ở đời này, ai có Thiên Chúa là có tất cả. Người giàu phải là quản lý cho người nghèo, Thiên Chúa cho họ giàu là để họ giúp đỡ kẻ khác, họ là người kinh doanh cho Thiên Chúa. Người giàu phải kinh chê chính mình và nghe theo giáo huấn của Chúa Cứu Thế khi Chúa nói, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nhưng kỳ dị thay, vừa nói xong những câu châm ngôn tốt lành ấy, quỷ Issacharon trở mặt hung dữ, nói phạm đến Thiên Chúa, chửi rủa người ta và chửi rủa chính mình. Nó la hét, khốn cho những người kiêu ngạo, khốn cho tôi Issacharon, chính tội kiêu ngạo, bội bạc và không vâng lời đã làm cho tôi thành một thần phản ngụy và bị đầy ải. Sau đây là bản kinh cầu nguyện với Đức Mẹ mà quỷ Issacharon đã đọc cho người ta ghi chép. Lạy Mẹ Maria Chí Thánh, con hết lòng trông cậy chạy đến cùng mẹ, vì mẹ chẳng chê bỏ ai. Mẹ hằng lưu tâm cho mọi người được cứu, và không có điều gì mẹ xin mà Thiên Chúa từ chối. xin mẹ che chở con bằng quyền phép mẹ. Nếu mẹ đoái thương chấp nhận lời cầu nguyện thô thiển của con, thì cả hỏa ngục cũng không làm hại được con, vì chính mẹ nắm giữ số phận của con, số phận con ở trong tay mẹ. Nếu mẹ bỏ con sẽ hư mất không phương cứu chữa. Nhưng không, mẹ khoan nhân quá đỗi, nên mẹ chẳng chê bỏ những kẻ cậy trông mẹ. Xin mẹ cầu Chúa Ba Ngôi chí ái cho con, thì con chắc chắn được cứu độ. À, con ước muốn biết bao được làm cho mọi người trên trái đất biết rõ mẹ. Con ước muốn biết bao được rao truyền khắp nơi vinh quang của mẹ và lòng khoan nhân và quyền thế mẹ. Điều nào con không thể làm được, con ước muốn các thần thánh trên trời làm, và cả các quỷ hỏa ngục cũng phải miễn cưỡng tung hô mẹ là tuyệt phẩm bởi bàn tay Thiên Chúa. Mẹ rất đáng sợ cho ma quỷ, và mọi loài phải suy phục mẹ. Mẹ là thọ sinh khôn sánh. Chỉ có mẹ vừa đồng trinh vừa là mẹ. Mẹ đã ban đấng cứu thế cho thế giới. Mẹ có địa vị đặc biệt cùng với Thánh Giuse. Mẹ cao cả hơn tất cả thiên thần và các thánh. Mẹ thật đẹp lòng Thiên Chúa. Con trông cậy mẹ và vững tin rằng tất cả sức mạnh hỏa ngục không thắng được con. Amen. Tất cả thiên thần và các thánh chúc tụng mẹ đời đời. Amen. Như thế, có thể nói cuộc đời của ông Antoine Gay là một đời ngoại hạng. Tình trạng quỷ nhập chẳng làm ông xa Chúa, mà trái lại đã giúp ông nên thánh. Không được tu trong dòng khổ hạnh ở Egerville, ông đã vào dòng Ba Francisco với tu hiệu Joseph Marie. Càng về cuối đời, ông càng bị thằng quỷ trong người ông hành hạ khổ sở, trong khi gia đình bỏ rơi ông vì hổ thẹn. Nhưng ông chấp nhận tất cả với một tinh thần nhẫn nhục lạ lùng và nên thánh trong tinh thần ấy. Ông từ trần ngày 13 tháng 6 năm 1871 vào ngày lễ Thánh An Tôn thành Padova, trong tay cha bổn sở đến giúp ông trong giờ sau hết, thọ 81 tuổi. Thế mới biết Thiên Chúa quyền năng và khôn ngoan vô cùng, dùng cả hỏa ngục để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn, bắt đầu từ linh hồn kẻ bị quỷ ám, nếu họ luôn luôn trung thành với Chúa trong cơn thử thách.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, bà Dụ Ngôn, người con hoang đàn, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca, mô tả người cha như một địa chủ giàu có, với nhiều ruộng nương, súc vật và kẻ ăn người ở. Danh họa Rembrandt, tác giả bức tranh nổi tiếng Sự Trở Về của Người Con Hoang Đàn, cũng đã làm nổi bật sự giàu có của người cha, khi khoác lên người ông và người con cả những chiếc áo choàng sang trọng. Hai người phụ nữ đứng nhìn cảnh hội ngộ của người cha với đứa con thứ, cũng đứng tựa vào một cây cột lớn của một dinh thự đồ sộ. Những chi tiết đó nói lên sự giàu sang của người cha. Tuy nhiên, sự giàu sang ấy lại tương phản với nỗi đau khổ lâu ngày hiện rõ trên gương mặt mù lòa đớn đau của người cha. Nêu bật nét tương phản ấy, danh họa Rembrandt muốn nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa, đấng phải đau khổ vì tình yêu vô biên dành cho con cái Ngài, cũng là đấng giàu lòng thiện hảo và xót thương. Người cha không chờ cho người con thứ mở miệng nói lên lời xin lỗi. Ông tha thứ mà không cần phải dài dòng chất vấn. Ngay tức khắc, ông sai gia nhân mở tiệc ăn mừng vì người con hoang đàn trở về. Trong khi người con chỉ xin được đối xử như một tôi tớ trong nhà, người cha sai mặc cho anh chiếc áo sang trọng nhất vốn dành cho thượng khách. và cho dẫu người con không cảm thấy xứng đáng để được gọi là con, người cha vẫn đeo vào tay anh chiếc nhẫn và xỏ vào chân anh đôi dép để vinh danh anh như một người con. Để nói lên niềm vui của chính mình và sự hồi phục của người con hoang đàn trở về, người cha đã tổ chức tiệc mừng. Chúa Giê-xu vẫn thường mượn hình ảnh của những bữa tiệc để nói về mầu nhiệm nước Chúa. Cử hành là nét đặc trưng của nước Chúa. Thiên Chúa không những tha thứ, giao hòa và chữa trị. Ngài còn muốn biến những cử chỉ ấy thành nguồn vui cho tất cả những ai chứng kiến những cử chỉ ấy. Thiên Chúa vui mừng và mời gọi mọi người cùng vui mừng với Ngài. Thiên Chúa không muốn giữ riêng niềm vui cho Ngài. Ngài muốn mọi người đều chia sẻ niềm vui với Ngài. Trong bức tranh của Rembrandt, người ta thấy người con cả và ba người khác trong gia đình giữ khoảng cách khi chứng kiến cuộc hội ngộ của người cha và người con thứ. Họ đứng chứng kiến như khách bàn quan. Họ không muốn chia sẻ niềm vui của người cha và niềm vui được tha thứ của người con thứ. Phải chăng, đó không là hình ảnh của mỗi người trong chúng ta? Chúng ta có thực sự hiểu rằng sống ơn cứu độ là sống trong niềm vui không? Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là Chúa của niềm vui. Ngài vui mừng. Ngài vui mừng không phải vì những vấn đề của thế giới đã được giải quyết, không phải vì nỗi khổ đau của nhân loại đã chấm dứt, cũng không phải vì có nhiều người hoán cải và ca tụng lòng thiện hảo của Ngài. Thiên Chúa vui mừng bởi vì một trong vô số con cái Ngài đã lạc mất, nay được tìm thấy. Chúng ta được mời gọi để đi vào niềm vui ấy của Thiên Chúa. Đó là niềm vui của Thiên Chúa, chứ không phải niềm vui như thế gian ban tặng. Đó là niềm vui khi thấy một đứa con đi về nhà cha giữa những đổ nát hoang tàn và lo âu của thế giới. Có lẽ chúng ta không quen vui trong những điều nhỏ thầm kín từng ngày. Chúng ta chỉ chú ý đến những tin buồn hằng ngày. Chúng ta chăm chú theo dõi chiến tranh, bạo động, tội ác và chứng kiến những cuộc xung đột. Chúng ta dễ quen với những tin buồn mà không tìm thấy hay cảm nhận được niềm vui trong những góc tâm tối và dấu ẩn của thế giới. Chọn lựa ánh sáng ngay cả khi bóng tối đang bao phủ và đe dọa. Chọn lựa sự sống ngay cả khi những sức mạnh của chết chóc có lôi kéo. Chọn lựa chân lý ngay cả khi bị vây hãm bởi dối trá lọc lừa. Đó chính là sự thách đố của những ai tự biết mình là con cái của Đấng là cội nguồn của niềm vui. Lạy Chúa là cội nguồn của niềm vui đích thực. Xin ban cho chúng con luôn cảm nhận được niềm vui vì sự hiện diện của Chúa. Trong một xã hội chỉ có buồn thảm vì dối trá lọc lừa bạo động. Xin cho chúng con luôn thể hiện được niềm vui của ơn cứu độ bằng cuộc sống yêu thương, phục vụ, cảm thông và tha thứ.
Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa móc xuống xa tràn hòa từ bao tháng năm qua.
Ôi, có lòng mến nào sánh bằng với lòng mến của Chúa trời mà Ngài trao cho thế gian.
lòng chưa quá hại hà. Ngài ban cho nhân thế, còn Ngài bao yêu thương.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài. Những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ biết cảm mến vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa móc xương xa chan hòa từ bao tháng năm qua.
Ôi có hạnh phúc nào ví bằng với hạnh phúc được Chúa Trời nhận làm con yêu của Ngài.
Được Ngài bổ sung dặn điều, cùng thông chia thiên cung, quê trời mãi sau đây.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài. Những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa móc xương xa chan hòa từ bao tháng năm qua.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.